Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự thứ 3 ngày 7 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, hôm nay kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tạo cơ sở căn bản và quyết định chấm dứt sự đô hộ của thực dân Pháp ở ba nước Đông Dương, là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử.
Đây cũng là chiến thắng của đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, của ý chí quyết chiến, quyết thắng, dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, ra sức tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, cổ vũ toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tự hào về dân tộc Việt Nam và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
Thưa quý thính giả, sáng nay tại thành phố Điện Biên Phủ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc diễn văn kỷ niệm. Tham dự sự kiện có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban bộ ngành, đoàn thể trung ương các tỉnh thành phố, đoàn khách nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc và Pháp. Đúng 7 giờ 45 phút ngay sau chương trình nghệ thuật và màn chống hội do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thực hiện, chương trình meeting lễ kỷ niệm diễu binh diễu hành 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chính thức bắt đầu với điểm nhấn là lễ chào cờ. Đội pháo lễ đã bắn 21 loạt đại bác trên nền quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục khẳng định về ý nghĩa to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ, một trong những chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Bài diễn văn có đoạn: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một sự kiện trọng đại, không chỉ có ý nghĩa đối với cách mạng Việt Nam mà còn trở thành bản anh hùng ca bất hủ, thôi thúc các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết tinh của sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là chiến thắng của chính nghĩa, của lòng dân, của lương tri và phẩm giá con người, được dẫn dắt bởi đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, bắt nguồn từ sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Từ truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết đã được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao huân chương độc lập hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Điểm nhấn của chương trình lễ kỷ niệm là lễ diễu binh diễu hành với sự tham gia của hơn 12.000 người. Phần diễu binh diễu hành thể hiện kỷ luật, sự lớn mạnh và trưởng thành của lực lượng vũ trang cách mạng, đảm bảo sức mạnh chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, tái hiện khí thế hào hùng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, thể hiện khí phách sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới sáng tạo. Chương trình diễu binh diễu hành cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giữ vững bản chất cách mạng, phát huy truyền thống dân tộc anh hùng, tinh thần quyết chiến quyết thắng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, góp phần vào phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Trước đó, vào tối mùng 6 tháng 5 tại thành phố Điện Biên Phủ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử. Chương trình tiếp tục là hoạt động tạo khí thế sôi nổi, rộn ràng dành cho người dân và du khách đến với Điện Biên những ngày này, đồng thời khơi gợi niềm tự hào dân tộc, đưa khán giả về với những ký ức không thể nào quên, một thời kỳ oanh liệt của 70 năm trước. 70 năm trước, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội Việt Nam tung bay trên nóc hầm Đờ Cát tại Điện Biên Phủ đã đánh dấu một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Bằng ngôn ngữ hình tượng, thủ pháp nghệ thuật độc đáo xuyên suốt 14 tiết mục trong 3 chương trình với các tên gọi Toàn dân đánh giặc, Khúc tráng ca thế kỷ 20 và Điểm hẹn hòa bình, chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ mốc vàng lịch sử đã khắc họa một thời kỳ toàn dân đi theo tiếng gọi của Đảng để lên đường ra trận. Những ca khúc với ca từ đầy sức lay động, tất cả đã góp phần làm nên khúc tráng ca của thế kỷ 20, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại của dân tộc 70 năm trước. Thưa quý thính giả, 70 năm trôi qua, chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một dấu mốc bằng vàng chói lọi trong lịch sử dân tộc ta. Trong chiến dịch lịch sử ấy, mặc dù không có nhiều ưu thế về binh lực, chỉ với những phương tiện vũ khí thô sơ, quân và dân ta càng đánh lại càng mạnh và đã chiến thắng một đế quốc thực dân hùng mạnh. Điều này không chỉ bởi những chiến lược, chiến thuật tấn công đúng đắn, mà còn nhờ vào sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của đồng bào cả nước. Có thể khẳng định, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Đây cũng là nội dung được đề cập trong bài viết sau của phóng viên Phương Thanh.
Sau khi phân tích tình hình trên các chiến trường, đầu tháng 12 năm 1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chính trị quyết định tập trung lực lượng mở chiến dịch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch ở Điện Biên Phủ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị, chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng, không những về quân sự mà cả về chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn đảng, toàn dân, toàn quân phải tập trung hoàn thành cho kỳ được. Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện đã nhanh chóng quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đứng lên đấu tranh giành độc lập và tự do cho đất nước, dân tộc. Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Thái, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên nhận định.
Cuộc kháng chiến này là cuộc kháng chiến của dân, do dân và vì nhân dân, vì lợi ích của dân. Và cái bổn phận của mỗi một người dân đều phải có trách nhiệm để bảo vệ cái quyền lợi, cái lợi ích, cái nền độc lập, cái giá trị thiêng liêng của quốc gia dân tộc. Và vì thế cho nên cái đường lối kháng chiến ấy nó đã đi theo suốt cuộc kháng chiến và ở những nhiệm vụ cụ thể nó đã khích lệ, đã tập hợp được sức mạnh của toàn dân.
Chiến dịch Điện Biên Phủ, trận quyết chiến được diễn ra ở xa hậu phương, nơi có địa hình giao thông rất khó khăn. Trước những thử thách đó, với bản lĩnh trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh tổng hợp của cả hậu phương và tiền tuyến đã được phát huy cao nhất, kịp thời cung cấp đầy đủ mọi yêu cầu về lương thực, thực phẩm, trang bị vũ khí trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch. Với khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng, các địa phương đều thi đua chi viện trong mặt trận. Lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từ nhiều địa phương được huy động đủ đáp ứng yêu cầu cho chiến dịch. Ông Trần Văn Khoa, cựu thanh niên xung phong xã Cù Vân, huyện Đại Từ và bà Hà Thị Huệ, dân công hỏa tuyến xóm Đức Phú, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên nhớ lại.
Lúc bây giờ tinh thần anh em thì không quản ngại gì, đều có gì làm cái, làm đêm làm ngày, chủ yếu làm đêm là chính thôi. Ngày thì không ra được bởi vì máy bay đánh nhiều lắm mà không ra được. Nó thả bom đâu thì bắt đầu tối lại bắt đầu không quân nhau đi ra mà san gạt thì đào bới rồi thì lấp hố bom không biết.
Dân công thì nó đi đông lắm, nó hàng đôi trăm người chứ không phải ít. Bên ngày thì là vá quần áo cho anh em bộ đội, thế rồi nấu cơm cho anh em.
Bên cạnh những đóng góp sức người, sức của to lớn của chiến dịch, tinh thần đoàn kết còn được thể hiện ở ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn dân tộc, đặc biệt là các chiến sĩ xung kích ngoài mặt trận, trực tiếp chiến đấu với quân thù. Ký ức của những chiến sĩ Điện Biên vẫn còn khắc rõ hình ảnh những người đồng đội kiên trung, sẵn sàng chiến đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng dưới ngọn cờ mặt trận đoàn kết. Chiến sĩ Điện Biên Trần Xuân Yến, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, nguyên chiến sĩ đại đoàn 308 và chiến sĩ Điện Biên Phạm Quân Hồng, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên xúc động nói.
Cán bộ của 308 về để bảo là các cậu chiến này được bổ sung về sư đoàn 308 thì tất cả anh em quây quần lấy nhau, ôm lấy nhau, reo hò phấn khởi và được ra 308, được đi đánh giặc, mới đánh những cái trận lớn.
Đi chiến đấu thế là chúng tôi phải viết một cái giấy ở trên, dán trên cái mũ này là phải có quyết tâm. Quyết tâm đánh cùng, dù mình phải có hy sinh thì mình phải quyết tâm đánh cho đến cùng.
Chiến dịch Điện Biên Phủ, đỉnh cao của chiến tranh nhân dân, chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chiến động địa cầu, được tạo nên bởi những con người bình dân, những lao động to lớn, mong chờ lại quả cả yên chân, những anh hùng của nhân dân mà ra vì nhân dân chiến đấu, không có pháo đài nào và không phá, chỉ có lòng dân và thân người tộc tất cả các bạn, chúng ta đi lên.
Chúng ta trở về, đất chúng ta đã về, quê hương đón chúng ta tiến về.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý mới diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý đương nhiệm và quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2024. Sáng nay, Tiến sĩ Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trực tiếp truyền đạt chuyên đề về chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 và nhiệm vụ giải pháp của tỉnh Thái Nguyên. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 195 học viên tham gia khóa học. Trước khi bước vào chương trình tập huấn, trong không khí cả nước hướng về Điện Biên, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, các đại biểu và học viên tham dự khóa học đã thực hiện nghi thức chào cờ và dành một phút tưởng niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, tri ân các anh hùng liệt sĩ cả nước, trong đó có những người con ưu tú của tỉnh Thái Nguyên đã ngã xuống để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trong chương trình của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức, Tiến sĩ Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi với các học viên những nội dung căn bản nhất trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những định hướng giải pháp cụ thể của tỉnh Thái Nguyên để triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược này trong giai đoạn 2021-2030. Trong đó tập trung phân tích làm rõ nội hàm những vấn đề căn cốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, làm rõ những kết quả đạt được của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đến nay, những định hướng lớn trong thu hút đầu tư ngoại lực, giải pháp kinh nghiệm thực tiễn trong phát huy nội lực, nhất là những định hướng lớn phát huy giá trị địa kinh tế, địa chính trị, giá trị lịch sử, văn hóa và nguồn nhân lực trong việc xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế chính trị, trọng tâm phát triển công nghệ cao của vùng động lực kinh tế phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, một trong những giải pháp căn cơ đó là việc bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, tầm nhìn và khát vọng vươn lên. Đây chính là điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Cũng trong ngày hôm nay, mùng 7 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Từ ngày mùng 8 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã lần lượt tổ chức thành công hội thi vòng 1 cấp huyện, gồm có sự tham gia của 162 đội thi đại diện cho hơn 500 tổ liên gia của 162 xã phường thị trấn có tổ liên gia trên địa bàn tỉnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn 10 đội tuyển với 80 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Hội thi diễn ra vào ngày 25 tháng 5 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Sau đó, ban tổ chức tiếp tục chọn ra đội tuyển xuất sắc nhất tham dự hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy phòng 2, khu vực 1, gồm 14 tỉnh Trung Du miền núi phía Bắc, được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, dự kiến vào ngày 5 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, cũng tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Tại hội nghị, các đơn vị được ban tổ chức phân công nhiệm vụ đã tham gia thảo luận, giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị tổ chức hội thi. Thời gian tới, các đơn vị bám sát nhiệm vụ đã được phân công các văn bản kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban tổ chức hội thi đề ra, đặc biệt là công tác tuyên truyền chuẩn bị cho hội thi, điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm thi, dụng cụ, phương tiện thi đấu. Tiếp đó, số đại biểu dự kiến là gần 300 đại biểu, đảm bảo hội thi diễn ra thành công tốt đẹp.
Tiếp tục hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, ngày 7 tháng 5, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của tỉnh đã có buổi kiểm tra tại Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sông Công. Là doanh nghiệp chuyên thu gom vận chuyển rác thải không độc hại, công ty hiện có 89 lao động, trong đó có 88 lao động thuộc diện phải giao kết hợp đồng. Tính đến hết tháng 3 năm 2024, công ty đã đóng bảo hiểm theo quy định cho 100% lao động. Doanh nghiệp cũng đã bố trí người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên. Năm 2023, công ty đã tổ chức khám sức khỏe cho người lao động và huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. Từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra 2 vụ tai nạn lao động nhẹ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một trường hợp tai nạn lao động chưa được doanh nghiệp bồi thường theo quy định. Bên cạnh việc chưa báo cáo định kỳ về tai nạn lao động với cơ quan quản lý nhà nước, công ty còn nợ bảo hiểm gần 146 triệu đồng và chưa thành lập được bộ phận y tế. Đại diện Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Sông Công cam kết sẽ sớm khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà đoàn công tác đã chỉ ra và báo cáo bằng văn bản về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 5.
Thưa quý thính giả, với chủ đề Từ trải nghiệm tới trái tim, mùa du lịch năm 2024 là dịp để du lịch Thái Nguyên đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch, cũng như mở rộng quan hệ liên kết phát triển du lịch với các đơn vị doanh nghiệp trong nước, quốc tế, góp phần nâng cao vị trí, tầm quan trọng của phát triển du lịch trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung xây dựng phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch chính, gồm du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử về nguồn, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà, du lịch thể thao, khám phá hang động mạo hiểm. Để nâng cao chất lượng sản phẩm trong mùa du lịch năm 2024, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch đã có sự chuẩn bị chu đáo. Về nội dung này, anh Khúc Văn Luyện, quản lý khu du lịch sinh thái Nhà Tôi, thành phố Thái Nguyên và bà Trần Nữ Ngọc Anh, tổng giám đốc May Plaza Hotel Thái Nguyên cho biết.
So với những năm trước thì năm nay thì trọng tâm về các hoạt động giao lưu trải nghiệm về văn hóa, giao lưu trải nghiệm về ẩm thực để du khách có thêm những cái trải nghiệm thực tế để phù hợp với những cái sản phẩm du lịch hiện nay.
Chúng tôi cũng sẽ có những cái phòng tập gym, phòng tập yoga, có những cái phòng gym 3D. Chúng tôi đang chuẩn bị một kế hoạch đó là mở ra cái dịch vụ buffet cuối tuần.
Để nâng cao giá trị các sản phẩm du lịch, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh cao, quảng bá xúc tiến du lịch, tạo điều kiện thuận tiện nhất cho du khách tiếp cận điểm đến, sử dụng và trải nghiệm dịch vụ. Ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
Tăng cường liên doanh liên kết với các doanh nghiệp của các tỉnh để tạo thành những cái tour tuyến liên vùng, liên tỉnh, thu hút các khách từ các tỉnh xa đến với Thái Nguyên.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đón gần 1,2 triệu lượt du khách du lịch, đạt doanh thu 350 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực báo hiệu một năm khởi sắc của ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024, góp phần không nhỏ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh Thái Nguyên.
Bây giờ là bản tin dự báo thời tiết thành phố Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa và Phú Lương nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23-29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công và thành phố Phổ Yên nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác.
Thời sự 106.5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những tin tức đáng chú ý mới diễn ra trên địa bàn tỉnh. Ngày 6 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương, làm việc và khảo sát tại tỉnh Thái Nguyên về sơ kết thực hiện nghị quyết số 23 ngày 22 tháng 3 năm 2018 và nghị quyết số 52 ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Những năm qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả nghị quyết số 23 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 52 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư của Bộ Chính trị. Trên cơ sở thực hiện nghị quyết 23 với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và đồng thuận của người dân, giai đoạn 2018-2022, Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương có năng lực điều hành kinh tế thuộc nhóm khá và trong nhóm 30 tỉnh thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước. Năm 2023, Thái Nguyên xếp thứ 2 cả nước về chỉ số CPAT, chỉ số cải cách hành chính PA Index xếp thứ 6. Thái Nguyên có 4 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 41 cụm công nghiệp được quy hoạch. Hiện 11 cụm đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 59%, giải quyết việc làm cho gần 11.000 lao động. Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư FDI, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, mới, sạch, tiết kiệm.
Thông qua việc thực hiện hiệu quả nghị quyết 52 năm 2023, Thái Nguyên đứng thứ 10 cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương. Toàn tỉnh có 324 doanh nghiệp công nghệ số, 100% doanh nghiệp của tỉnh đã thực hiện khai thuế điện tử. Hơn 2.700 sản phẩm cập nhật trên sàn thương mại điện tử. tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế trong GRDP của tỉnh đạt 31,4%, đứng thứ 3 cả nước. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã chú trọng phát triển đô thị thông minh và phủ sóng 3G, 4G. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã trao đổi và làm rõ nhiều nội dung, những thuận lợi khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện nghị quyết 23 và nghị quyết 52. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí trưởng đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao việc tổ chức triển khai và các kết quả đạt được của Thái Nguyên trong thực hiện các nghị quyết. Đoàn công tác sẽ tiếp thu các ý kiến đề xuất của tỉnh để bổ sung vào báo cáo trình Bộ Chính trị. Qua lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ chủ động tích cực tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả, thực hiện nghị quyết số 23 và nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, trung ương, đặc biệt Ban Kinh tế Trung ương, nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi trong phát triển lĩnh vực công nghiệp và triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã khảo sát thực tế và làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tại Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mani Hà Nội có trụ sở tại thành phố Phổ Yên.
Sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đến nay các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã giúp cho bộ mặt nông thôn miền núi được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, việc tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là tại các vùng đặc biệt khó khăn được quan tâm. Tính đến hết tháng 1 năm 2024, kết quả giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi được giao trong giai đoạn 2022-2023 đạt trên 520 tỷ đồng, bằng 72,5% kế hoạch.
Ngày 6 tháng 5, Ban An toàn Giao thông phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức bàn giao dụng cụ và tư y tế hỗ trợ cho các trạm điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông của 5 xã trên địa bàn huyện Phú Lương và Phú Bình, gồm Cổ Lũng, Phân Mễ, Yên Đổ, Bảo Lý, Xuân Phương. Theo đó, mỗi trạm điểm sơ cấp cứu được hỗ trợ 24 danh mục dụng cụ vật tư y tế thiết yếu như tủ thuốc cấp cứu, cáng gấp, túi cứu thương, bộ nẹp gỗ gãy xương, biển hộp có đèn hiệu. Tổng kinh phí hỗ trợ cho các điểm là gần 100 triệu đồng. Điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông được đặt tại nhiều vị trí giao thông xung yếu, có mật độ người đi lại đông trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm kịp thời hỗ trợ sơ cấp cứu, đưa người bị tai nạn giao thông đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất.
Nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2024, ngày 6 tháng 5, tại trường tiểu học số 1 Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên tổ chức ngày hội điểm Thiếu nhi Thái Nguyên học tập tốt, rèn luyện chăm. Tại ngày hội, gần 800 em thiếu nhi trường tiểu học số 1 Hóa Thượng đã được tham gia các hoạt động như sinh hoạt chủ điểm với hoạt cảnh, khăn quàng thắm mãi vai em, triển khai chương trình Thiếu nhi Thái Nguyên học tập tốt, rèn luyện chăm và trao tặng 25 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngày hội là cơ hội để các em trải nghiệm, rèn luyện, từ đó tạo động lực giúp các em không ngừng phấn đấu, phát huy những truyền thống vẻ vang, hào hùng của dân tộc, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực học tập, trau dồi đạo đức, trí tuệ và rèn luyện sức khỏe, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt.
Thái Nguyên hiện có trên 4.700 người nhiễm HIV/AIDS. Năm 2023, toàn tỉnh phát hiện 125 người nhiễm HIV mới. Toàn tỉnh duy trì tốt hoạt động phòng chống HIV, các phòng khám ngoại trú tăng cường hoạt động giám sát ca nhiễm HIV và chuyển gửi điều trị, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các tuyến về hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Về số bệnh nhân đang điều trị ARV, toàn tỉnh hiện có trên 4.000 trường hợp, giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Số người đang điều trị methadone là hơn 2.500 người. Thưa quý thính giả, sĩ quan quân đội chính là những người trực tiếp huấn luyện, đào tạo và chỉ huy bộ đội chiến đấu trên chiến trường. Chính vì vậy, để có nguồn cán bộ, sĩ quan tốt, các nhà trường quân đội đã chủ động phối hợp với các địa phương, trong đó có Thái Nguyên, làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, tuyển sinh quân sự để có được nguồn nhân lực tốt nhất cho quân đội. Bài viết sau của phóng viên Anh Tuấn đề cập rõ hơn nội dung này.
Ngay từ đầu năm 2024, thành phố Thái Nguyên là địa phương được Ban tuyển sinh quân sự tỉnh chỉ đạo làm trước nội dung tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự tại trường Trung học Phổ thông Gang Thép. Trên cơ sở đó, các địa phương khác rút kinh nghiệm triển khai. Tại đây, các em học sinh đã được nghe giới thiệu về các nhà trường quân đội, phương thức, chỉ tiêu, đối tượng, khu vực, tiêu chuẩn tuyển sinh. Cô giáo Ngô Thị Quyên, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên, cho biết rõ hơn về công tác tuyên truyền hướng nghiệp tại nhà trường.
Công tác giáo dục hướng nghiệp nghề của đối với trường Trung học phổ thông Gang Thép, và chúng tôi luôn luôn rất là quan tâm, mà bởi vì đây chính là cái giúp cho học sinh cái hướng đi đầu ra cho các em sau khi các em tốt nghiệp trung học phổ thông. Chúng tôi thấy rằng là cái chương trình mà tuyên truyền về công tác tuyển sinh cho quân đội đối với các em học sinh khối 12 trường Trung học phổ thông Gang Thép, chúng tôi thấy rất là ý nghĩa. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua cái chương trình này là các em hiểu hơn trong cái con đường mà các em lựa chọn, đặc biệt là con đường khi mà các em mong muốn vào các trường quân sự.
Không chỉ chủ động tuyên truyền, tỉnh Thái Nguyên còn phối hợp với các nhà trường quân đội giải đáp những thắc mắc của học sinh. Qua đó, các em học sinh không chỉ hiểu rõ hơn về công tác tuyển sinh, đào tạo của các học viện, nhà trường trong quân đội, mà còn nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Em Phan Thị Hoài Phương, lớp 12A10, trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, thành phố Thái Nguyên nêu suy nghĩ.
Chương trình tuyển sinh quân sự năm nay thì giúp ích rất nhiều cho chúng em, đặc biệt là những bạn có nguyện vọng theo học các trường quân sự. Bởi vì khi các bạn định hướng được nhưng mà còn chưa hiểu rõ về cái ngành học mình đang học thì chương trình này rất có ích đối với chúng em ạ.
Thực tế, những năm gần đây, số thí sinh đăng ký thi tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội có giảm xuống. Nguyên nhân chính là do cơ chế thị trường cùng với công tác tuyên truyền định hướng tuyển sinh quân sự chưa kịp thời, dẫn đến nhiều em học sinh thiếu định hướng từ việc rèn luyện thể chất, học vấn và nhất là khối ngành đăng ký tham gia. Với việc tăng cường công tác tuyên truyền, không chỉ giúp các em học sinh có được định hướng ngành nghề học chính xác, mà còn biết mình sẽ được bảo đảm những chế độ quyền lợi như thế nào khi trúng tuyển. Thượng tá Phạm Việt Hướng, Phó trưởng phòng đào tạo Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhấn mạnh.
Thí sinh mà khi trúng tuyển đào tạo vào các học viện nhà trường ở trong quân đội thì được quân đội bảo đảm về ăn, ở, mặc và phụ cấp hàng tháng và không phải đóng học phí. Được đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho học tập. Sau từng năm học thì những học viên xếp loại xuất sắc, loại giỏi thì được hưởng chế độ khen thưởng theo quy định của Bộ Quốc phòng. Học viên thì được hưởng chế độ nghỉ hè, nghỉ Tết theo quy định trong quá trình học tập. Học viên tốt nghiệp ra trường thì được giám đốc, hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp đại học. Học viên tốt nghiệp thì được Bộ Quốc phòng phong quân hàm sĩ quan từ thiếu úy đến thượng úy tùy vào từng đối tượng đào tạo và phân công công tác. Những học viên tốt nghiệp loại xuất sắc và loại giỏi thì được ưu tiên xem xét nguyện vọng khi phân công công tác.
Với nhiều giải pháp phù hợp, đến thời điểm hiện tại, Thái Nguyên đã có trên 500 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường quân đội, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương nhận hồ sơ đang tiến hành khám tuyển, thời hạn sơ tuyển dự kiến đến hết ngày 20 tháng 5 năm 2024. Đây chính là kết quả bước đầu khả quan đối với công tác tuyển sinh quân sự năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 22 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi và trung du bắc bộ từ gần sáng mai có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Phía nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 19 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Quý khán giả thân mến, tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện, biên tập chương trình Trịnh Phương, phát thanh viên Xuân Lương, kỹ thuật viên Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.